Cảnh sát gõ cửa nhà của một cặp đôi. Họ cần cặp đôi xác định danh tính của một phụ nữ trẻ tuổi. Hai người không hề biết rằng gia đình đã trở thành tâm điểm của một vụ án kinh khủng nhất ở Anh. Nhưng trước khi đến với câu chuyện ngày hôm nay, nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của tôi thì xin chào, tôi là Eddie Vũ. Podcast có phiên bản video trên YouTube và phiên bản audio trên các nền tảng âm thanh như là Spotify, Apple Podcast và các nền tảng âm thanh khác. Email của podcast đó là hồ sơ vụ án podcast@gmail.com và email cá nhân của tôi đó là edivuofficial@gmail.com. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Tôi vẫn đang trong kỳ học nhưng mà tuần này có vài ngày nghỉ lễ nên tôi làm số mới. Tôi vẫn còn phải học khoảng 3 tuần nữa mới hết kỳ, và khi vào đợt nghỉ đông thì sẽ có nhiều số hơn và sẽ được đăng nhiều hơn. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Ở một thị trấn nhỏ cách thành phố Manchester không quá xa, Margaret và Tommy Bates chỉ là một cặp đôi bình thường, với Margaret làm nhân viên siêu thị và Tommy là tài xế lái xe minivan, xe tải nhỏ. Vào cuối năm 1977, Margaret nói tin vui cho Tommy, nói rằng mình đã có thai. Cả hai mừng rỡ nhưng vô cùng lo lắng. Bọn họ chỉ là hai người làm việc ở mức bình thường, thu nhập ở mức trung và đã có một người con trai. Giờ thêm một người con nữa thì áp lực kinh tế ngày càng khó khăn. Tuy nhiên thì mọi nỗi lo dường như được gạt mất đi khi mà cả hai chào đón người con gái thứ hai của mình vào ngày 18 tháng 5 năm 1978, và họ đặt tên cho con gái của họ là Kelly Ann Bates. Kelly lớn lên với một cuộc sống bình dị, hồn nhiên, và Margaret cùng Tommy vô cùng hạnh phúc vì được ngắm nhìn con gái của mình lớn lên từng ngày. Vào năm 93, Kelly 14 tuổi, có nhận việc đi trông trẻ cho một người quen của gia đình. Khi làm việc ở đây, Kelly vô tình gặp và quen một người bạn trai mới. Người mà Kelly gặp giới thiệu mình là Dave Patterson Smith, lớn tuổi hơn Kelly. Nhưng sau khi gặp và nói chuyện, hai người trở nên khá thân thiết. Đương nhiên là vào năm 93, không có iPhone hay là iPad, nên hai người dành thời gian cùng nhau nói chuyện ở quán cà phê, ở quán ăn hoặc là công viên. Kelly cũng kể cho bố mẹ mình là mình mới làm quen được một người bạn nam mới. Margaret và Tommy cũng khá ngạc nhiên và hơi khó xử, không biết phải làm thế nào, vì đây là lần đầu tiên mà Kelly để mắt tới một người bạn trai. Nên cả hai đã khuyến khích Kelly là con hãy dẫn bạn về đây, bố mẹ rất muốn tìm hiểu thêm về người bạn trai mới này. Kelly đồng ý nhưng cũng nói trước với bố mẹ là Dave lớn tuổi hơn mình một chút. Ngày mà Kelly dẫn Dave về ăn tối cùng gia đình, không khí trong nhà khá căng thẳng. Cả bữa ăn thì Margaret và Tommy nhìn nhau và không biết hỏi hay là phải đối xử với Dave như thế nào. Mặc dù khá ngại và không thoải mái mỗi khi tiếp xúc với Dave, nhưng mà sau bữa ăn thì cả Margaret và Tommy cũng đồng ý là Kelly không nên hẹn hò với Dave vì Dave lớn tuổi hơn Kelly. Kelly không hiểu là vì sao bố mẹ lại ngăn cản, vì Kelly cũng được cho là già hơn tuổi và có một vài người bạn cũng hơn tuổi mình. Hơn nữa thì Dave luôn tỏ ra lịch sự và đối xử với mình rất tốt, nên việc bố mẹ mình ngăn cản là sai. Kelly quyết định sẽ không chia tay với Tommy, mà thậm chí mối quan hệ của hai người cứ phát triển. Và tới cuối năm 95 thì Kelly chuyển về sống cùng với Dave mặc cho sự ngăn cản của gia đình. Chính vì việc này thì Margaret và Tommy khá buồn vì giờ đây con gái sống và ở một nơi khác, ít có cơ hội gặp và nói chuyện hơn. Kelly cũng ít giao tiếp với bố mẹ và mọi người trong nhà hơn. Cuộc sống trở nên khép kín lại. Có lần về thăm bố mẹ thì Margaret và Tommy nhìn thấy vết thâm ở trên người của Kelly. Kelly chỉ gạt phớt lờ đi, nói rằng đó chỉ là ngã và không muốn nói chuyện nhiều với bố mẹ. Lần khác thì anh trai của Kelly tới nhà thăm em gái thì vừa lúc Dave về nhà, và Dave nói rằng mình vừa mới chở Kelly đi chơi cùng vài người bạn nên sẽ không có ở nhà. Tới những dịp lễ hay là kỷ niệm thì Kelly cũng không về, chỉ gửi vài tấm thiệp nhờ Dave chuyển về. Dave cũng nói rằng Kelly không muốn gặp hai người và giảm thiểu liên lạc. Margaret và Tommy cũng không biết phải làm gì, chỉ biết chấp nhận và chỉ hy vọng rằng con gái của mình đã thật hạnh phúc với quyết định đó. Tháng 4 năm 1996, Margaret và Tommy nhận được thông tin mà không bố mẹ nào muốn nhận. Cảnh sát liên lạc hai người và nhờ họ xác định danh tính của một cô gái 17 tuổi, không may qua đời. Khi tới nơi thì họ xác nhận thi thể của nữ nạn nhân chính là con gái của họ. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc, bắt và kết án kẻ giết người. Ngay khi phiên tòa diễn ra, kẻ giết người 49 tuổi chậm rãi bước tới bục. Khi quan tòa hỏi tên hắn, hắn nói rằng tên tôi là James Patterson Smith. Để hiểu được những gì xảy ra với Kelly, chúng ta cần phải quay ngược lại câu chuyện. Không biết chính xác ngày sinh, nhưng James Patterson Smith sinh đâu đó vào cuối năm 40 và khi gặp Kelly vào năm 93 thì James đã hơn 40 tuổi. James đã ly dị vợ, thất nghiệp, được mọi người quen biết miêu tả là người hay dọn dẹp và thường mặc quần áo chỉnh tề. James không hút thuốc, không uống rượu. James ly dị vợ của mình vào năm 1980 sau 10 năm sinh sống. Lý do là vì James nóng tính và bạo lực. Mối quan hệ tiếp theo của James là với Tina Watson, 20 tuổi. Tina cũng miêu tả James là người bạo lực và từ năm 1980 tới năm 1982, James đối xử với cô như là một bao cát, thậm chí còn nhiều lần đánh đập Tina khi mà cô vẫn đang mang thai. Tina nói rằng ban đầu thì chỉ bị James thi thoảng đánh nhẹ, nhưng ở gần cuối mối quan hệ thì dường như bị đánh hàng ngày. Hắn thường tát vào mặt tôi hoặc đánh liên tục vào đầu bằng gạt tàn thuốc. Hắn còn đá tôi vào chân hoặc ở giữa hai chân. Tina chạy thoát khi mà James cố ý định giết cô khi mà cô đang tắm. Bạn gái tiếp theo của James có tên là Wendy và khi gặp thì Wendy mới 15 tuổi. Và giống như Tina, Wendy cũng bị James đánh đập. James đã cố dìm đầu Wendy xuống bể nước ở phòng bếp. Năm 93 thì James bắt đầu gặp và nói chuyện với Kelly. Hai người gặp nhau ở nhà một người bạn của James khi Kelly đang trông trẻ hộ. Trước khi biết mặt của James thì Kelly nói với bố mẹ của mình đã gặp một người bạn có tên là Dave, tên giả của James. Bố mẹ của Kelly cũng chỉ nghĩ rằng đó là một người bạn trai học cùng trường. Mẹ của Kelly nói rằng giây phút sau khi gặp James lần đầu tiên thì cô cảm thấy dựng tóc gáy. Marquette còn nói rằng tôi đã cố gắng thử mọi cách để Kelly tránh xa hắn. James nói với Kelly rằng mình mới chỉ 32 tuổi và cho tên giả của mình là Dave. Nhưng mà sự thật thì James đã ngoài 40. Có đôi lần hai người chia tay, nhưng sau dần làm lành. Khi mối quan hệ phát triển thì gia đình của Kelly cảm thấy không thoải mái và mong muốn Kelly chấm dứt mối quan hệ. Nhưng 2 năm sau khi Kelly gặp James, cô chuyển về sinh sống cùng James vào cuối năm 1995. Bố mẹ của Kelly bắt đầu thấy những vết thâm trên người con gái, nhưng Kelly luôn lảng tránh và chỉ nói rằng đây là do ngã hoặc là do tai nạn. Kelly bắt đầu liên lạc ít hơn với gia đình và tháng 12 cùng năm thì xin nghỉ việc tại công việc part-time. Tới tháng 3 năm 96, bố mẹ của Kelly nhận được tấm thiệp mừng sinh nhật hoặc là các lễ kỷ niệm, nhưng người đưa thiệp là James, không có dấu hiệu của Kelly. Khi anh trai của Kelly tới nhà thăm em gái thì James nói rằng Kelly không có ở nhà. Một hàng xóm ở gần nhà James lo cho Kelly vì lâu lắm không thấy cô. Thì vài ngày hôm sau, người hàng xóm thấy bóng dáng của Kelly ở trên tầng, phía sau cửa sổ, giơ tay chào. Tháng 4 năm 96, James chạy tới cảnh sát và nói rằng mình đã vô tình giết Kelly sau một cuộc tranh cãi ở nhà tắm. James nói rằng Kelly đã không may mắn hít nước và khi mình cố gắng hô hấp nhân tạo thì Kelly không tỉnh dậy. Xác của Kelly được nằm ở trên giường, không mặc quần áo. Máu được tìm thấy ở khắp nhà. Khám nghiệm tử thi cho thấy rằng ở trên người cô có hơn 150 vết thương với độ nghiêm trọng khác nhau, nhưng đều có thể xác định là chúng xảy ra ở những tháng cuối đời của Kelly. William Lawler, bác sĩ khám nghiệm tử thi, có nói rằng trong sự nghiệp của tôi đã khám nghiệm gần 600 nạn nhân và chưa bao giờ gặp phải những vết thương kinh khủng tới như vậy. Những vết thương sau đây được tìm thấy trên cơ thể của Kelly. Bỏng trên mông và chân trái, bỏng trên đùi do dùng màn ủi, cánh tay bị gãy, nhiều vết đâm bằng dao, dĩa, kéo, đâm ở trong miệng, nghiền nát ở cả hai tay, cắt xén tai, mũi, lông mày, miệng, môi và cơ quan sinh dục. Vết thương do xẻng và kéo cắt gây ra, cả hai mắt bị móc ra, sau đó thì bị đâm và hố mắt. Mắt của Kelly bị lấy đi trong khoảng từ 5 ngày tới 3 tuần trước khi mà cô chết. Ngoài ra, cô bị bỏ đói và đã mất khoảng 20 cân nặng và không nhận được nước trong vài ngày trước khi qua đời. Chuyên gia nhận định giống như James cố ý làm biến dạng Kelly, mang cho cô những vết đau kinh khủng. Những vết thương không phải chỉ do một sự bùng phát đột ngột mà là được gây ra trong khoảng thời gian dài. Nguyên nhân cái chết của Kelly là chết đuối với hai mắt bị móc và bị đánh vào đầu liên tục bằng vòi hoa sen. Kelly mất vào năm 17 tuổi. James Patterson Smith nói rằng mình làm tất cả những việc như vậy là bởi vì Kelly đã trêu ngươi mình, trêu rằng mẹ mình đã chết và mình đâm và đánh đập Kelly là vì Kelly thách thức mình. Bản án của James là tù chung thân và ở trên mạng cũng chỉ có một bức ảnh công khai của James. Đây là một trong những vụ án kinh khủng nhất ở Anh. Đó là tất cả những gì chúng ta có cho câu chuyện ngày hôm nay. Hồ sơ vụ án có phiên bản video trên YouTube và phiên bản audio trên các nền tảng âm thanh như là Spotify, Apple Podcast. Email của podcast đó là hồ sơ vụ án podcast@gmail.com và email cá nhân của tôi đó là evuofficial@gmail.com. Tôi là Lê Vũ, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào.